您正在收看的是大型
节目纪录片对谈về văn hóa truyền thống
特别节目
教育thánh hiền cải tạo vận mệnh. Nếu như các vị cho là bác sĩ khám bệnh và nhận tiền phong bì là một chuyện bình thường, thì xin mời các vị hãy xem tiết mục sau đây. Câu trương Tú Mẫn. Một bác sĩ sám hối vì việc nhận tiền phong bì. Năm 2010, tọa đàm Phúc Châu. Trước khi tôi bắt đầu việc báo cáo với mọi người, xin hỏi các vị quan khách ở đây một vấn đề. Tôi xin hỏi trong các vị ở đây có bao nhiêu người đã từng đưa tiền phong bì cho bác sĩ rồi? Xin mời giơ tay. Được rồi, xin mời bỏ tay xuống. Thật sự là mỗi lần tôi đến mỗi thành phố, khi hỏi đến cái vấn đề này đều nhìn thấy mọi người tại khán đài đều giơ tay rất nhiều. Trong lòng tôi rất là hỗn loạn. Dù là đã rất sám hối, nhưng tôi cũng rất đau lòng. Nhưng đồng thời cũng đã kiên định được, ở trên bục giảng này tôi đã nói ra quyết tâm của mình. Chỉ cần trên khán đài vẫn còn một người giơ tay thì tôi sẽ còn ở trên giảng đài mãi mãi nói ra vấn đề này. Xin cảm ơn mọi người. Tôi đến từ Liêu Ninh. Nghề nghiệp của tôi là một bác sĩ. Đã làm công việc được 18 năm rồi. Là một bác sĩ khoa nội. Ở chỗ này tôi đã phải dùng một khoảng thời gian để phản tỉnh chính mình. Bởi vì nhiều năm trước tôi đã nhận tiền phong bì, giả lại tôi còn nhận tiền trích phần trăm và tiền chiết khấu. Thật lòng mà nói, khi đó cảm giác đếm tiền thật sự là rất vui sướng. Nhưng mà việc khiến tôi tuyệt đối không ngờ tới chính là nó đã đem lại cho tôi những tai họa gì sao không thể nghĩ tới, khiến cho cuộc sống của tôi trở nên đau khổ vô cùng. Tôi còn nhớ lần đầu tiên khi tiếp xúc với sự việc này là vào một buổi chiều. Khi đó chỉ có một mình tôi ở trong phòng khám bệnh. Và lúc này có một công ty về dược phẩm nổi tiếng trên cả nước, một vị nữ đại diện về y dược đến. Khi đó sau khi cô bước vào và đã đưa cho tôi một phong bì, bên trong là tiền. Cô ấy nói với tôi những gì? Cô nói: "Bác sĩ Trương à, phiền cô hãy kê toa thuốc loại mà công ty chúng tôi sản xuất nhiều một chút. Thuốc của công ty chúng tôi có những gì đang ở bệnh viện của cô nhất định là phải kê nhiều loại một chút nhé. Tôi nhất định sẽ không để cô vất vả vô ích đâu." Giữa chúng ta có thể nói là đôi bên đều cùng có lợi. Sau khi tôi nghe cô ấy nói những lời này xong, tôi dở xem phong bì và tôi suy nghĩ, cô nghĩ đem một chút tiền này đến mà muốn sai khiến tôi hay sao? Hơn nữa nếu như tôi vì một chút tiền này mà tôi sẽ ra chuyện gì thì không đáng để bỏ công rồi. Cô làm như vậy thì khác nào là hại tôi. Lần thứ nhất thật sự là tôi không có nhận. Nhưng mà sau khi người này đi về rồi thì tôi bắt đầu động tâm. Tôi nghĩ, tôi tại vì sao lại không nhận chứ? Không nhận thì uổng phí. Uổng phí thì ai mà không nhận chứ? Nhận rồi thì cũng như không nhận. Sau khi tôi có cách thay đổi suy nghĩ như vậy thì tôi bắt đầu nhận lần thứ nhất. Lần thứ hai, khi mới bắt đầu bản thân tôi cũng cảm thấy có chút hổ thẹn, có tâm sợ hãi, cảm thấy nhục, vẫn còn biết lén lút, lo sợ bất an, trốn trốn tránh tránh, hoang mang, lo lắng, cứ phải lén lén. Nhưng dần vì sao thì lại bắt đầu tâm an lý đắc, cảm thấy việc này rất là bình thường. Đây là việc mà tôi đáng được. Nhưng mà tôi không biết, đó là khi tôi đưa tay ra lấy những đồng tiền bất chính này, những đồng tiền bất nghĩa này, trong một khoảnh khắc thì cũng đã trồng xuống một cái nhân ác cho tôi về sau. Tôi cũng là từ một con người thiên thần áo trắng lại trở thành một con ma tham lam. Từ đây về sau, khi tôi nhìn thấy bệnh nhân, khi bệnh nhân xuất hiện ở trước mặt tôi đã không còn nhiệt tình đối với bệnh tình của bệnh nhân nữa. Thậm chí là có lúc còn có thể nói là lạnh nhạt thờ ơ khi tôi nhìn thấy bệnh nhân. Trước tiên tôi sẽ quan sát đánh giá bệnh nhân, xem hình như lời nói cử chỉ ăn mặc trang sức của họ, từ đó biết được họ là cưỡi xe đạp tới, ngồi xe buýt tới hay là lái xe hơi tới. Tôi từ đó có thể phán đoán ra được thân phận của người bệnh nhân này như thế nào. Bạn là nông dân cày ruộng, là công nhân hay là ông chủ doanh nghiệp, hay là cán bộ nhà nước. Từ đó tôi đều có thể phán đoán ra được hết, và tính ra được có thể kiếm được bao nhiêu tiền từ bệnh nhân này, tôi cũng từ bệnh nhân này có thể kiếm được bao nhiêu tiền chiết khấu. Khi đó việc mà tôi suy nghĩ không phải là làm sao để xác định ra phương án chữa trị tốt nhất. Tôi suy nghĩ chính là làm thế nào để có thể kiếm được nhiều tiền hơn từ trên người của bệnh nhân. Giả lại lúc đó bản thân tôi cũng không giống như một bác sĩ. Tôi cảm thấy bản thân mình giống như là một người thầy coi tướng đoán mạng thì đúng hơn. Để bệnh nhân tiếp nhận việc này thì tôi đề nghị dùng những loại thuốc nào. Tôi giả bộ ra vẻ để nói với bệnh nhân, tôi nói bạn hãy đi tìm loại thuốc này, tìm được thì hãy đến chỗ của tôi sẽ nói cho bạn cách dùng như thế nào. Tôi sẽ viết lên hộp thuốc cho bạn, đề phòng việc bạn sẽ dùng sai. Tôi sở dĩ làm như vậy hoàn toàn là vì trong lòng đã có sự tính toán, xem người bệnh nhân này có chấp nhận được hay không loại thuốc mà tôi giới thiệu đề nghị. Loại thuốc tôi giới thiệu này rốt cuộc thì có đem lại tiền cho tôi không? Những bác sĩ khác mà làm như vậy, phục vụ như vậy là vì có lòng nhân ái. Còn tôi làm như vậy thì hoàn toàn là vì bản thân tôi mà thôi. Vì lợi ích riêng thì theo đuổi lợi ích. Có thể nói khi đó giá trị quan của tôi đã hoàn toàn sai lệch. Giá trị tôn nghiêm của việc làm người, càng không cần phải nói đến lương tri đạo đức của một bác sĩ, hoàn toàn mất đi rồi. Đã đến mất chính mình khi lợi ích ở ngay trước mắt. Mất đi ranh giới đạo đức làm người, khi đó đạo đức của tôi nó giảm nhỏ xuống bằng cái hộp thuốc mà thôi. Giới thiệu cho người ta để lấy chiết khấu, bây giờ tôi nghĩ lại thì cảm thấy mình khi xưa thật là đáng chê cười, đáng ghét và xấu hổ. Cũng thật đáng thương. Hôm nay tôi có đem đến một số tài liệu. Đây là một số tuyên ngôn của y bác sĩ. Mỗi người theo ngành y như chúng tôi, khi ở cương vị là bác sĩ thì chúng tôi tuyên đọc bài tuyên ngôn này. Bây giờ xin mọi người cho phép tôi đọc ra cho tất cả được nghe. Tuyên ngôn của thầy thuốc. Kể từ ngày được phê chuẩn cấp phép làm công việc trong ngành y thì phải cống hiến cả đời mình cho chủ nghĩa nhân đạo. Đối với ân sư phải bày tỏ lòng cảm tạ và tôn kính. Phải dùng lương tâm và sự tôn nghiêm để theo đuổi công việc thực tiễn y học. Phải đem sức khỏe và sinh mạng làm thành mối quan tâm hàng đầu. Giữ gìn bảo vệ truyền thống vinh dự và cao cả của chức nghiệp ngành y. Đối với nhân loại, kể cả là thai nhi, cũng phải dành cho họ sự tôn nghiêm chí cao vô thượng nhất. Bất luận là ở trong hoàn cảnh áp lực như thế nào, cũng không thể lạm dụng tri thức của mình mà làm trái nhân đạo. Tôi trước đây, chúng tôi cũng đã tuyên đọc qua lời tuyên ngôn này, nhưng tôi cho là đó chỉ là một hình thức mà thôi, chỉ là một khẩu hiệu sáo rỗng, chẳng có liên quan gì đến mỗi người chúng ta. Liên hệ thực tại thì tôi chưa bao giờ suy nghĩ qua. Phần tuyên ngôn của ngành thuốc này, nó hàm chứa nội dung bên trong là những gì? Sau khi tôi bắt đầu đi các buổi luận đàm văn hóa truyền thống, mỗi khi tôi ở trên giảng đài, mỗi khi tôi tuyên đọc bài tuyên ngôn này, tôi mới hiểu được vì sao người ta gọi là thiên thần áo trắng. Đó là một cách xưng hô tốt đẹp và thánh thiện nhất trên thế gian này dành cho nghề nghiệp. Cũng chính là bởi vì cái nghề nghiệp công việc này của chúng tôi là một nghề nghiệp thiêng liêng nhất, vĩ đại nhất, thánh thiện nhất, bất khả xâm phạm nhất, không thể bôi nhọ nhất của nhân loại. Mà bản thân tôi y chiếu theo những điều đã nói trong tuyên ngôn thì tôi không làm được điều nào. Thật sự là ngồi ở chỗ này, tôi thật sự cảm thấy đạo đức chưa đủ xứng đáng. Thật sự là rất lấy làm hổ thẹn. Tôi hổ thẹn đối với việc xưng hô. Chúng ta thời xưa có rất nhiều bậc thầy y thuật đều được ca ngợi y đức. Từ rất sớm đã nói với chúng ta y đức là gốc của y học. Một người bác sĩ mà nếu như bạn không có y đức tốt làm gốc thì cho dù bạn có được kỹ thuật chữa trị tốt hơn, y thuật có cao siêu hơn đi nữa thì bạn cũng không thể được gọi là một bác sĩ tốt. Bởi vì đạo đức là gốc, tiền tài là ngọn, đức là bất luận bạn làm ngành nghề gì, bạn làm chức vụ gì thì cũng là gốc, là nền tảng cho việc làm người của bạn. Tiếp theo, tôi nói đến một việc khác. Có thể nói mỗi lần tôi ở trên giảng đài, khi nói đến vấn đề này, thì trong lòng tôi đều cảm thấy không giữ được bình tĩnh, bởi vì tôi đã vì sự việc này mà cả đời cảm thấy cắn rứt lương tâm, đời này kiếp này tôi cũng không có cơ hội nào để bù đắp lại được. Năm xưa tôi đã nhận một phong bì như thế này. Đó là một bệnh nhân phải gắn máy trợ tim, bệnh tình rất nặng, mức độ suy tim rất nặng, bất kỳ vấn đề gì cũng có thể khiến bệnh tình nặng hơn và cướp mất đi sinh mạng của anh ấy. Bởi vì tôi phụ trách điều trị người bệnh nhân này, đối với các vấn đề của anh tôi cũng hiểu biết một chút. Gia đình anh bởi vì anh bị căn bệnh này cộng thêm chi phí thuốc men vô cùng đắt đỏ, người vợ của anh cũng không thể nào gánh vác nổi gia đình, đành bỏ nhà ra đi, để lại một gia đình đổ nát. Đã vậy, ở nhà còn có một người mẹ già và một đứa trẻ đang đi học. Cuộc sống của cả nhà chỉ biết nương dựa vào một mình anh mà thôi, sống dựa vào đồng lương ít ỏi của anh. Có một hôm khi tôi trực ca đêm, bệnh tình của anh đột nhiên tăng nặng, tình hình khi đó rất là nguy kịch, thật sự là ở trên ranh giới sanh tử. Tôi và cô y tá đã dùng hết sức để cấp cứu, trải qua một đêm nỗ lực đã cứu anh trở về từ cõi chết. Hai ngày hôm sau đó, cũng trong lúc đó không có ai, anh đến tìm tôi. Anh đã đưa cho tôi một phong bì. Anh nói: "Bác sĩ Trương à, mạng của tôi có thể nói là đang nằm trong tay của bác sĩ. Xin cô hãy cố gắng để cho tôi được sống thêm. Tôi sống thêm được một ngày thì đơn vị của tôi còn trả cho tôi thêm một ngày lương. Tôi có thể giúp đỡ thêm cho gia đình. Phiền cô hãy cố giúp cho." Lúc đó bản thân tôi lại không thấy động chút lòng trắc ẩn nào, không động một chút lòng thương xót nào. Tôi đắm mê tiền của, tiền của một phong bì như vậy mà tôi cũng nhận cho được. Người bệnh nhân này cuối cùng vì bệnh tình trở nặng mà đã qua đời. Sau khi tôi học tập văn hóa truyền thống, tôi đã rất nhiều lần tự hỏi mình: nếu như năm xưa người bệnh nhân này là anh chị em của bạn, là anh ruột của bạn, thì số tiền này bạn có lấy hay không? Phong bì này có nhận hay không? Trong Đệ Tử Quy đã nói: diệt chú bác như diệt cha, diệt anh họ như anh ruột, phàm là người đều yêu thương. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác, bạn có thể đành lòng nhận những đồng tiền như vậy chứ? Đành lòng nhận đồng tiền mất lương tâm như vậy chứ? Nói đến đây, bản thân thật sự là, năm xưa nhân tính của bản thân thật sự là hoàn toàn đã bị sai lệch, đã bị tiền tài vật chất che mờ cả hai mắt. Ánh sáng vốn thiện của tự tánh giống như đã bị khói nhà bếp đã bám vào bóng đèn che mờ ánh sáng, không thể sáng ra được. Sau khi tôi học về văn hóa truyền thống, có một lần tôi đã hỏi qua một người bạn, anh cũng đã từng đưa tiền phong bì cho bác sĩ. Tôi hỏi là: anh đã cam tâm tình nguyện đem số tiền đó để đưa cho người ta sao? Anh nói: bác sĩ Trương à, có ai mà cam tâm tình nguyện chứ? Chúng tôi đều là không cam tâm tình nguyện gì cả, chúng tôi còn cảm thấy hận nữa chứ. Tôi nói tiếp: vậy thì tại sao anh lại đưa tiền? Anh nói: chúng tôi đưa tiền là để mua lương tâm của người làm bác sĩ. Chúng tôi không thể đánh cược mạng sống của mình với bác sĩ được. Cái mạng này của tôi chỉ cần được sống khỏe mạnh. Tôi bỏ tiền ra để mua sự bình an. Anh nói anh đưa tiền là để mua lương tâm của bác sĩ. Sau khi anh nói xong thì tôi lập tức cảm thấy điều gì. Vậy thì chúng tôi nhận tiền phong bì đó đều là để bán lại lương tâm của chúng tôi. Vậy thì lương tâm của chúng tôi là dùng để bán lấy tiền. Nghĩ đến chỗ này tôi cảm thấy chính mình năm xưa thật sự là đau lòng, thật khiến cho người ta cảm thấy xấu hổ. Đến mức độ này thì thật sự là không có nhân tính. Có một vị thầy văn hóa truyền thống nói: các vị, có một số người hiện tại đang làm bác sĩ thật sự là to gan làm loạn, phát điên hết rồi. Các vị là người thông minh, làm sao lại dám chiếm tiền của người ta, lại làm những việc hồ đồ như vậy? Tiền mà người ta đến bệnh viện khám thì các vị có biết đó là tiền gì hay không? Là đồng tiền đổ mồ hôi sôi nước mắt mà có được. Có khi là số tiền người ta phải bán nhà, bán đất, bán máu để lấy tiền chữa trị. Các vị cả gan lợi dụng người ta mong cầu sức khỏe, mong cứu vớt mạng sống mà ra tay kiếm tiền. Các vị thật sự là muốn tiền chứ không muốn mạng. Vậy thì mạng của các vị sẽ được tốt hay sao? Thật sự là giống như vị thầy đó đã nói, năm xưa tôi đã trồng xuống hạt giống ác, tiếp đối giao kết thành quả ác. Từng cái một tìm đến tôi. Sau khi tôi nhận được những đồng tiền bất hạnh này, thì đã gặp phải tai họa gì? Bây giờ tôi xin kể cho mọi người nghe, tai họa đầu tiên tôi gặp phải là một vụ cướp giật. Một hôm nọ, tôi muốn đi ra ngoài để làm một số việc. Tôi đem theo một giỏ tiền mặt, bởi vì đang cần một lượng lớn tiền mặt. Từ trên lầu đi xuống lầu, không đến 2-3 phút thì đã bị một người đi từ phía sau cướp lấy túi sách của mình. Mắt nhìn theo giỏ tiền đang biến mất đi, tôi thật sự là kêu trời cũng không nghe, kêu đất cũng không biết, bởi vì không có một ai. Khi đó tôi đành bó tay, rất là hối tiếc, nhưng cũng không có cách nào. Khi đó tôi vẫn không hiểu, chỉ cảm thấy mình sao mà xui xẻo quá. Tại vì sao mình không may mắn, tại vì sao mình lại gặp sự việc như vậy chứ? Bao nhiêu là người không cướp lại cướp của mình chứ? Chẳng lẽ nó biết trong giỏ tôi có tiền hay sao? Tôi cứ ở đó kêu ca sự bất bình của mình. Sau đó không bao lâu, người ta không cướp tiền của tôi ở trên phố nữa, mà bắt đầu vào nhà tôi trộm tiền. Sau đó xảy ra ở trong nhà tôi, vào tận nhà trộm đồ. Mà trong nhà tôi lúc đó cũng đang cần là một số việc, cho nên trong nhà có đến rất nhiều tiền mặt. Số tiền này đã bị trộm lấy hết toàn bộ, và lại trộm còn lấy luôn tất cả những gì quý giá trong nhà, dơ dét hết sạch, không chừa lại một cái gì cho tôi. Vụ án này tôi đã đi báo công an. Lúc đó tôi vẫn còn một tia hy vọng, trong việc phá án cũng có thể tìm lại được một số đồ gì đó, nhiều ít gì cũng góp phần giảm nhẹ sự tổn thất. Trong lòng tôi vẫn còn giữ được một chút cân bằng như vậy. Nhưng mà rốt cuộc cũng chẳng có một cây kim cộng chỉ hay một số tiền nào tìm lại được. Cuối cùng tôi đi tìm người điều tra viên. Tôi nói các vị có phải là làm việc không hết mình hay không? Các vị vẫn chưa điều tra cho rõ ràng mà, vì sao người ta còn tìm lại được, mà tôi thì cái gì cũng không tìm lại được vậy? Họ nói họ đã điều tra kỹ lắm rồi, quả thật là không có cái gì của nhà cô cả. Lúc đó tôi cũng thỉnh cầu ở bên ngoài, không biết nguyên nhân là ở đâu. Sau khi học văn hóa truyền thống thì tôi mới hiểu được, đó vốn là những thứ không phải của tôi, vì nó làm sao có thể trở lại với tôi được chứ? Nếu như nó còn quay trở lại thì vẫn còn là thiên lý nữa hay sao? Qua sự tường thuật lại vừa rồi của tôi, mọi người đại khái cũng có được sự phán đoán đối với tôi. Tôi là một con người tràn đầy lòng tham muốn, có một lòng tham không biết chán đối với tiền bạc. Bởi vì tôi không hiểu, phụ nữ thì phải hiền thục, phải nên giúp chồng dạy con. Tôi không biết phải như vậy, tôi chỉ cảm thấy là mình giỏi, tôi không thua kém đấng nam nhi nào. Quả thật khi đó chồng tôi cũng đã đem lại cho tôi cuộc sống rất tốt rồi, đem lại cuộc sống rất đầy đủ tiện nghi. Nhưng tôi không hài lòng, tôi không tuân giữ bổn phận của một người phụ nữ. Tôi nghĩ tôi giỏi, tôi có thể kiếm tiền, bạn làm được thì tôi cũng làm được. Tôi nhìn thấy rất nhiều bạn bè xung quanh tôi đều đầu tư kiếm tiền, tôi nghĩ tôi cũng làm được, thế là bắt đầu đem tiền đi đầu tư. Rốt cuộc là tôi đầu tư cái gì thì thất bại cái đó, lỗ vốn đến mức không thu hồi lại được. Tôi có được đức hạnh gì mà có thể có được cái phước báo đó chứ? Giả lại những sự việc này bị người ta cướp, bị người ta lừa, bị người ta trộm, trong lòng tôi tràn đầy nỗi u ám, cảm giác lo sợ cứ canh cánh trong lòng, thường xuyên xuất hiện trong lòng tôi. Ban ngày tôi nhìn thấy ai thì tôi cũng cảm giác đó là kẻ cướp, ban đêm mà nhìn thấy ai cũng cảm giác người đó là kẻ trộm, muốn trộm đồ trong nhà của mình. Giờ lại khi ai nhắc đến tiền thì tôi cảm giác như người đó sắp lừa gạt tôi. Cứ như vậy bạn nói xem, tôi lấy những đồng tiền này thì tôi có thể sống được những ngày tháng ung dung được hay không? Từ đó bạn có cảm giác gì vậy? Hãy bạn dùng bất kỳ thủ đoạn nào để có được những đồng tiền bất chính thì bạn sẽ tuyệt đối không thể nào tâm an lý đắc để mà hưởng thụ. Giả lại còn bị người khác tìm cách chiếm lấy, bị người ta lừa gạt, tôi cuối cùng còn lại được điều gì? Là sự nơm nớp lo sợ, những ngày tháng khiếp sợ, không có một ngày nào tốt đẹp cả. Giờ số tiền bất chính này còn đem đến điều gì cho tôi nữa vậy? Là bệnh tật. Tôi năm nay sắp được 43 tuổi rồi, nhưng mà tình hình sức khỏe của tôi thì không bằng một người 52 tuổi, thậm chí là không bằng một người 62 tuổi nữa. Tôi ở trong đoàn, luôn được liệt vào hàng ốm yếu bệnh tật, luôn phải nhờ sự giúp đỡ của người thầy cô và các thiện nguyện viên giúp tôi mang hành lý. Thể chất của tôi rất kém, đi lên đầu lầu 2 lầu 3 mà tôi đã phải thở hổn hển rồi. Giả lại tôi cũng thường cho là mình là trung tâm, tự tư tự lợi, tính toán được mất, lo lắng cái này cái nọ, nghi bóng nghi gió. Sau đó tôi đã mắc phải chứng bệnh nghiêm trọng gọi là chứng bệnh ưu sầu, thường xuyên mất ngủ, cả đêm không ngủ, chỉ biết ngồi đó cả đêm đến sáng không hề chợp mắt. Cả đêm đầu cứ nhức như bị bố bổ ra vậy. Sự đau khổ đó không phải là ngồi trên giảng đài phải nói đôi câu vài lời, phải nói vài câu gì đó. Nếu nói cho rõ hơn một chút thì người chưa từng trải qua việc đó thì không có cách nào cảm nhận được sự đau đớn đó. Thật sự là vô cùng khó chịu. Cuối cùng tôi cũng không thể chịu đựng nổi sự đau đớn này, tôi liền bắt đầu uống một lượng lớn thuốc an thần, 10 viên, 20 viên, 30 viên, 40 viên, nhưng cũng chỉ ngủ được 2 tiếng đồng hồ. Có hôm còn không thể nào ngủ được. Sau đó tôi cũng không còn đếm là bao nhiêu viên nữa, mà chỉ bóc một nắm rồi uống. Khoảng 3 lần tôi bị người nhà phát hiện và đưa tôi đến bệnh viện để xuất ruột. Bởi vì tôi đã bị hôn mê, bị mê man, liền được đưa đến bệnh viện xuất ruột cấp cứu. Rất là đau khổ. Thứ ba là năm đó, sau khi nhận số tiền từ tay người điều trị bệnh tim, mà tôi không những đã mất lương tâm mà chức năng tim của tôi cũng bắt đầu có vấn đề. Tôi cũng mắc chứng bệnh tim. Khi tôi được 36-37 tuổi thì thường bị đau tim đến mức tỉnh giấc trong đêm, thường xuyên đau đến tỉnh ngủ. Thường sau khi đau quá bật dậy như vậy thì mồ hôi hột cứ tuôn ra. Tôi bắt đầu cảm thấy có điều không ổn, tim của tôi đã có vấn đề rồi. Nhờ vào sự nhạy cảm của nghề nghiệp, tôi là người làm nội khoa, tôi cảm thấy tim tôi đã có vấn đề rồi. Sau cùng đã qua sự kiểm tra nghiệm chứng thì thật sự là như vậy. Tim của tôi bị thiếu máu ở mức nghiêm trọng, và suy tim cũng rất nghiêm trọng. Bởi vì tôi không biết căn bệnh này về sau nó sẽ phát triển như thế nào, kết quả sẽ ra làm sao, tính nguy hiểm của nó tôi cũng đều rõ. Cho nên tôi nghĩ tôi cuối cùng cũng có thể có một ngày nào đó trong lúc ngủ mà qua đời, hoặc có thể là đột nhiên té ngã mà lìa khỏi trần đời. Bởi vì tôi ở trong bệnh viện, tôi đã nhìn thấy có rất nhiều người trẻ tuổi vì bệnh tim phát tác đột xuất mà lìa khỏi thế gian, không kịp trăn trối với ai một lời nào, không nói được lời nào mà ra đi đột ngột như vậy. Tôi nghĩ đến bi kịch của mình, tôi không muốn bi kịch này xảy ra đối với tôi. Tôi không muốn khi tôi chết, khi tôi rời khỏi thế gian mà không để lại lời nào với người nhà của mình. Tôi đã không để cho người nhà, tôi biết là tôi đã viết sẵn một di thư khi tôi cầm bút lên chuẩn bị viết. Đây là người còn sống lại viết những việc bàn giao sau khi chết. Thực sự là một việc hết sức tàn nhẫn. Lúc đó tôi không thể đặt bút xuống mà ghi được. Vào lúc đó tôi đã suy nghĩ đến cha mẹ già của tôi. Tôi vẫn chưa tận hiếu với họ. Cũng lúc đó tôi nghĩ đến đứa con thơ dại của mình, không có ai chăm sóc nó. Nhưng mà vào lúc đó, việc sinh tử đã không do mình quyết định nữa rồi. Tôi không thể quyết định hay lựa chọn được nữa. Những ngày tháng đó có thể nói là tôi sống không được mà chết cũng không xong. Sống không phải người mà cũng chẳng phải ma. Sống mà không bằng chết. Cho nên ngày hôm nay tôi có thể ngồi ở đây, có thể báo cáo và tự phản tỉnh với tất cả mọi người ở nơi đây. Tôi nghĩ là ông trời đã mở cho tôi một con đường sống. Biết tôi có một ngày được ngồi ở diễn đàn, dùng việc bản thân để thuyết pháp, để cảnh báo tất cả y bác sĩ trên đời này không nên đi theo con đường của tôi, không nên phạm lỗi lầm mà tôi đã phạm. Cho nên đã để lại cho tôi sống đến ngày hôm nay. Tôi nghĩ không phải là tất cả người đều có kết quả giống như tôi. Điều thứ ba mà đồng tiền bất chính mang lại là chết yểu. Tuy không xảy ra đối với tôi, nhưng mà những người ở bên cạnh tôi đã có hai minh chứng sống động, là hai người bạn của tôi. Tôi ở đây nói về sự việc của họ không phải là để chế nhạo họ. Tôi muốn thay họ ở nơi đây để thể hiện sự ăn năn sám hối, cũng là để cảnh tỉnh người khác. Trước tiên là một người nam, anh là một người phụ trách sắm thiết bị chữa trị. Anh cũng đã kiếm được rất nhiều tiền bất nghĩa bỏ vào trong hầu bao của mình. Sau cùng khi anh được 40 tuổi thì kiểm tra ra anh bị bệnh hạch bạch huyết, đã rời khỏi thế gian này từ lâu rồi. Còn một người bạn khác là một cô gái, cô và tôi rất thân nhau, là một đôi bạn thân thiết. Cô phụ trách quỷ cứu tai tế bần, phụ trách công việc thu quỷ. Cô cũng đã không đem những món tiền này dùng vào sự nghiệp công ích cứu tai tế bần, mà đã đem số tiền này để hưởng thụ cuộc sống cho riêng mình, dùng để ra vào những nơi sang trọng, mặc sức mua sắm quần áo cao cấp. Cuối cùng vào năm ngoái, cô bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tụy, cũng đã qua đời cách đây không lâu. Tôi nghĩ đến hai người bạn này của tôi. Kể từ khoảnh khắc đưa tay ra để lấy đồng tiền bất chính, thì họ tuyệt đối không hề nghĩ đến họ sẽ phải trả giá bằng chính sinh mạng của mình. Họ đưa tay ra thì khoảnh khắc đó đã bắt đầu đưa họ đi xuống suối vàng rồi. Đưa họ đi vào ngõ cụt, đi vào nơi không có lối ra. Học tốt để tử quy, để làm một người công dân tốt. Người xưa có câu nói, trời gây tai già còn có thể tránh, người gây tai già thì chỉ có chết. Vì vậy ở đây tôi xin khuyên nhủ mọi người và cả những người xem qua truyền hình, hễ mà bạn lấy những đồng tiền bất nghĩa thì hãy nhanh tay mà ngừng lại đi. Bạn không nên có tâm lý cầu may. Bởi vì sau khi hết may mắn thì tất nhiên sẽ là bất hạnh. Vào tháng 7 năm nay, tôi đã có buổi tọa đàm ở tại Tràm Giang, cũng đã gặp được một vị bác sĩ. Anh đã giao lưu trao đổi với tôi. Sau khi nghe tôi báo cáo chia sẻ xong, anh đã nêu ra vài vấn đề với tôi. Anh nói vấn đề thứ nhất, anh muốn hỏi tôi thiện ác không nhất định là đều có báo ứng. Câu nói sự việc của hai người bạn đó thì chỉ là một thí dụ mà thôi, không đủ để làm chứng cứ, không đủ để tin. Bởi vì bên cạnh tôi có rất nhiều bạn bè, họ cũng làm rất nhiều việc không tốt mà tôi cũng không thấy họ bị một tai họa nào. Họ hiện tại cũng sống rất là dễ dàng và ung dung. Tôi nói anh đừng ham mộ họ. Tôi nói chúng ta phải nhìn nhận vấn đề, phải nhìn cốt lõi bên trong. Họ có đó đều là tạm thời mà thôi, bởi vì việc ác của họ vẫn chưa đủ lớn. Chừng khi họ làm thêm một chút nữa thì tai họa liền đến với họ. Bởi vì đây là một quá trình tích lũy, cuối cùng cũng sẽ có một ngày đủ số lượng và bắt đầu thay đổi. Gọi là ác không tích thì không đủ để diệt thân. Bạn làm những việc đi ngược lại đạo nghĩa thì bạn tuyệt đối sẽ không tránh khỏi sự trừng phạt của pháp tắc quy luật tự nhiên đối với bạn. Cũng gọi là lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát. Không có một ai là ngoại lệ, cũng không có một ai sai sót nhầm lẫn nào. Anh nói đúng vậy. Anh nói đó là việc xưa nay không hề thay đổi, đến nay cũng vậy. Nếu đã là chân lý ngàn đời không thay đổi thì nó cũng là nhất định có đạo lý lưu truyền đến ngày nay, cũng là có lý do để mà tồn tại. Tôi nói đúng vậy. Anh không tin không có nghĩa là nó không có. Anh nói vậy tôi muốn hỏi thêm một câu. Đã nói như thế thì nếu tôi lấy những đồng tiền như vậy, lấy tiền không may ấy đi mua nhà thì nhà đó là nhà không may rồi. Đem mua xe thì là chiếc xe không may. Nếu mua quần áo mặc thì là quần áo gì đây? Vậy thì tôi cũng không dám mặc. Tôi nói đúng vậy. Anh nói vậy tôi cũng muốn hỏi thêm một vấn đề nữa, hỏi một vấn đề thực tế. Vì cô nói khi những tiền tài này mê hoặc bày ra ở trước mắt, có ai mà chê tiền, có ai đi sợ tiền cắn tay chứ? Vậy thì tôi làm sao có năng lực để tự khống chế, để cự tuyệt sự dụ hoặc của những đồng tiền này? Tôi nói đây cũng là việc anh phải có lý trí, cũng phải biết cách nhìn cho thấu đáo. Tôi nói anh phải ghi nhớ câu nói này của tôi sắp nói ra với anh. Hễ là những đồng tiền không may đó thì nó nhiều hơn những đồng tiền bình thường bốn chữ. Anh nói là bốn chữ gì vậy? Tôi nói hai chữ đầu tiên đó là tai họa, hai chữ phía sau chính là mất mạng. Bạn đếm một tờ tiền vừa mang tai họa vừa lấy mạng của bạn để bỏ vào túi của bạn. Chỉ cần một đồng tiền thì hạt giống ác đó đã được bỏ vào túi của bạn. Bạn đếm một tờ thì sẽ có một tờ tiền tai họa và lấy mạng bỏ vào trong túi của bạn. Bạn đếm bao nhiêu tiền thì bấy nhiêu những hạt giống ác đó rơi vào trong tiền của bạn. Nghĩa là những đồng tiền có thuộc tính như vậy thì sẽ theo bạn cả đời như hình với bóng, 24 giờ một ngày không rời bạn nửa bước, cũng không biết là ngày nào nó sẽ mang lại tai họa cho bạn, thậm chí là tai họa ngập đầu. Sau khi anh nghe tôi nói xong những điều này, anh đã hiểu được, anh cũng cảm thấy sợ. Anh đã hiểu rồi. Anh nói thật sự là nếu là người không học tập văn hóa truyền thống thì muốn làm gì thì làm, không có gì ngăn được, không có gì ngăn cản thì việc gì cũng dám làm. Thật sự là không học văn hóa truyền thống thì thật sự là một con người không may. Đến nay cũng đã hơn 5 tháng, tôi hiện tại đều nghĩ là một người bác sĩ tốt. Tôi tháng trước ở Hồ Nam, bởi vì tháng trước làm luận đàm ở Hồ Nam, khi ở Trường Sa, một nữ sinh viên năm thứ 3 đến gặp tôi cũng hỏi một vấn đề. Cô bé nói, thưa bác sĩ Trương, con muốn hỏi một vấn đề rất hiện thực. Người hiện tại đều nói hiện thực, họ đều muốn hỏi một số vấn đề rất hiện thực. Bác sĩ Trương, chúng ta làm bác sĩ, nếu như không nhờ vào việc nhận số tiền ngoại lương này, không nhờ vào tiền phong bì, không nhận tiền chiết khấu, thì chúng ta sống như thế nào đây? Tôi nói cháu hỏi rất hay. Tôi nói trước khi ta trả lời cháu, cô cũng muốn hỏi cháu một vấn đề. Từ xưa đến nay các vị lão tiền bối của chúng ta, những vị làm việc trong ngành y, cũng không có nhận qua tiền phong bì, cũng không nhận tiền chiết khấu. Có vị bác sĩ đức hạnh nào mà chết vì đói hay không? Chết vì nghèo hay không? Cô bé nói đúng là xưa nay chưa hề nghe qua có bác sĩ nào chết vì nghèo vì đói cả. Tôi nói vậy thì đúng rồi. Hễ là người có đức hạnh thì họ đều sẽ có một cuộc sống tốt đẹp. Tôi nói đây không phải là cô nói mà là văn hóa truyền thống từ xưa đã nói với chúng ta rồi. Văn hóa truyền thống đã nói như thế nào? Gọi là người thiện, người người kính trọng, đạo trời phù hộ, yêu tà xa lánh, phước lộc theo cùng, làm gì thành nấy. Cô bé nói đúng vậy, đích thực là như vậy. Tôi nói còn một điểm thứ hai nữa mà cô muốn nói với cháu là gì? Đổi trở lại, nếu như cháu không phải là người lấy bệnh nhân làm gốc, cháu không lấy con người làm gốc mà cháu để tiền bạc lên hàng đầu, cháu là vì tham tiền tham dục vọng, Vì muốn thỏa mãn dục vọng tiền bạc, nếu lấy việc này làm điểm xuất phát thì tiền đó đều là đồng tiền không may. Sau khi cháu cầm vào trong tay rồi thì nó sẽ mang lại gì cho cháu vậy? Trong văn hóa truyền thống cũng đã nói với chúng ta rồi, hễ là người tích cóp đồng tiền bất nghĩa, ví như đói ăn thịt độc, khát uống rượu độc, được no chốc lát cái chết là cần kề. Cô bé nói vậy là có ý nghĩa gì? Tôi nói hễ cháu lấy đó là đồng tiền bất nghĩa thì giống như là gì vậy? Giống như việc ta đói mà ăn thịt có độc, khát nước là dùng rượu độc để uống, không những không hết đói, không hết khát mà sự chết chóc thì đã cần kề. Để đến rồi, tôi nói cô cũng muốn nói với cháu, văn hóa truyền thống lại nói chúng ta cái cục bi thương nhất là gì? Cái chết có thừa lại còn để tai ương đến đời con cháu, chưa cần gặp phải đại họa nhưng chúng ta hối hận thì đã muộn rồi, hà tất gì như vậy? Không đạo thiện ác nào không có người thấy, xa là ảnh hưởng con cháu, gần là quả báo với chính mình. Mình còn gây tai ương cho con cháu của mình sẽ bị đời sau mắng trách, mình sẽ trở thành tội nhân của gia tộc. Tôi nói còn một điều nữa cô muốn nói với cháu. Trong tuyên ngôn của bác sĩ có nói đó là chúng ta bất luận là ở trong tình trạng như thế nào thì cũng đều không thể bán đi lương tâm của chính mình, bán đi sự tôn nghiêm của chính mình hay bán đi giá trị làm người của chính mình được. Không thể đem lương tâm để mà mua bán, để kiếm về những đồng tiền bất nghĩa như vậy thì ta mới là một bác sĩ tốt chân chính. Cô bé nói, bác sĩ Trương à, nghe cô nói cháu thật sự là rất vui mừng. Và lúc này khi cháu vẫn chưa bước vào đi làm, cháu được cô chỉ dạy như vậy, được nghe báo cáo như vậy, được nghe những lời giáo huấn này của người xưa, cháu cảm thấy rất là vui mừng. Nếu không thì cháu cũng sẽ làm bác sĩ thiếu đạo đức, cũng sẽ có một cuộc sống đầy tai họa. Cô sinh viên này thật sự là rất may mắn. Bây giờ tôi nghĩ lại, nếu như năm xưa tôi đã kịp học được văn hóa truyền thống thì tai nạn của tôi có thể là đã không bị như vậy trong cuộc sống rồi. Tai nạn của tôi vẫn còn chưa xong, bởi vì tôi còn chưa học tốt văn hóa truyền thống. Gia đình tôi đã tổn hại người ta nhiều đến như vậy, đã tổn hại đến sức khỏe và lợi ích của bệnh nhân, khiến cho gia đình người ta không thể đoàn viên hạnh phúc, thì gia đình tôi có thể tốt được hay sao? Tôi có thể nói là đã kết hôn được 18 năm rồi thì cũng là 18 năm chiến tranh. Tôi là người mạnh mẽ, tôi là một người phụ nữ mạnh mẽ. Tôi nghĩ tôi ngày ấy không hiểu quy luật tự nhiên, nam là trời, nữ là đất. Tôi vốn cho mình là trời trong gia đình, đẩy chồng xuống mặt đất, để cho anh làm đất. Vì gia đình tôi rốt cuộc thế nào? Là trời đất đảo lộn, 2-3 ngày cãi giả nhỏ, 5-7 ngày cãi giả lớn. Thật sự là một người lấn lướt uy thế, sau cùng kết cục của tôi là rất bi thảm. Nếu không học văn hóa truyền thống thì tôi hiện tại có thể là một người phụ nữ đã ly dị chồng rồi. Vậy thì con cái của tôi ở trong hoàn cảnh gia đình như vậy sẽ lớn lên như thế nào đây? Còn nhỏ thì tương đối biết vâng lời, lớn lên thì bắt đầu xung đột với tôi, thường xuyên đóng cửa lại, không thèm nghe lời của tôi nói, thậm chí là còn đẩy tôi ngã ra sàn nhà, mặc kệ tôi sống hay chết. Nó nói hiện tại con biết mẹ đau khổ. Bây giờ thì mẹ biết rồi, vì lúc trước kia khi mẹ và ba cãi nhau thì mẹ có nghĩ qua cảm nhận của con như thế nào hay không? Mẹ ngày nay đau khổ là đắng lắm rồi. Mẹ tự làm thì tự chịu, tự mình làm ra cái khổ thì tự mình chịu. Khi tôi nghe những lời tuyệt tình như vậy của đứa con nói ra, tôi nản lòng thối chí. Sự đau khổ trong cuộc sống của tôi, sức khỏe tôi đã suy sụp, càng trở nên đau khổ hơn, bị dày dò hơn. Hôn nhân của tôi bất hạnh như vậy, con cái lại không hiếu thảo, không ngoan ngoãn như vậy. Lúc đó tôi có thể nói là rớt xuống đáy cùng của cuộc sống. Tôi thất vọng não nề. Tôi cảm thấy tôi đến thế gian này là để chịu khổ, số mạng tôi sao khổ như vậy. Người khác đều hỏi tôi là bạn có biết đủ hay không, bạn hạnh phúc như vậy nhưng bạn lại không biết đủ mà thôi. Tôi nói tôi hạnh phúc ở chỗ nào chứ, gia đình hạnh phúc thì nó như thế nào chứ, cảm giác hạnh phúc thì nó ra làm sao. Xưa nay tôi chưa từng cảm nhận qua, tôi chưa từng thể hội qua. Trong khi cuộc sống của tôi suy sụp nhất, thất vọng nhất, cảm thấy bất lực nhất, tôi lại rất là may mắn. Tôi nghe được giáo huấn của Thánh Hiền, tôi xem được đĩa Đệ Tử Quy, tôi tham gia vào trung tâm văn hóa truyền thống Cao Bia Điếm, là diễn đàn công ích Cao Bia Điếm Hồ Bắc. Tôi vừa học vừa xem vừa nghe, tôi đã hiểu được là hành hữu bất đắc phản cầu chư kỷ, quả phước vô môn duy nhân tự chiêu. Các cuộc đời bất hạnh của tôi đều do chính tay một mình tôi tạo. Tôi chưa có làm được làm tốt đạo làm vợ, chưa có đun luôn tận phận. Tôi không biết là một người phụ nữ thì phải nên như thế nào, đức hạnh như thế nào, tôi đều không hiểu. Sau khi tôi hiểu được những đạo lý này rồi, tôi rốt cuộc cũng đã khiến cho cái đầu ngẩng cao của một người 42 tuổi cúi thấp xuống. Tôi tìm chồng của tôi cúi đầu với anh, rửa chân cho anh. tôi khẩn cầu anh tha thứ cho tôi, tha thứ cho sự dày dò và tổn thương anh trong suốt 18 năm qua. Chồng tôi anh ấy cũng rất khoan dung đối với tôi. Anh nói tôi chịu sửa là được rồi, chúng ta vẫn còn có tương lai hạnh phúc. Từ đó vì sao tôi chăm lo cho chồng, lại cùng đến trước mặt cha mẹ hai bên. Tôi đã quỳ lại cha mẹ hai bên, tôi dập đầu với họ, tôi cầu xin họ tha thứ cho tôi. Suốt 18 năm nay đã khiến họ lo lắng bất an. Tôi còn hứa với cha mẹ hai bên tôi nhất định sẽ là một con người tốt, làm người dâu tốt, làm người vợ tốt, làm người mẹ tốt, chăm lo tốt cho gia đình của mình, để khiến cho cha mẹ hai bên không còn lo lắng nữa. Sau đó thì đứa con của tôi cũng thay đổi rất nhanh, hiện tại cũng đang làm thiện nguyện trong trung tâm văn hóa truyền thống. Và lại còn cố gắng hết sức để truyền bá văn hóa truyền thống. Gia đình tôi đã hồi phục lại thành một gia đình hạnh phúc rất nhanh. Vào lúc này tôi mới biết một gia đình hạnh phúc ra làm sao. Thật sự tôi rất biết ơn nền văn hóa truyền thống. Nhưng mà sau khi gia đình tôi chuyển biến thì tôi lại nghĩ đến tôi còn vai trò trong xã hội. Tôi vẫn là một bác sĩ, năm xưa tôi đã làm ra những sự việc vô đạo đức, tôi đã tổn hại rất nhiều bệnh nhân, cho nên tôi thật sự là rất có lỗi với họ. Trước tiên là tôi có lỗi với đất nước, bao nhiêu năm đào tạo bồi dưỡng cho tôi. Tôi có lỗi với cha mẹ tôi, cha mẹ đã chọn nghề nghiệp bác sĩ cho tôi. Tôi cũng có lỗi với lãnh đạo trong bệnh viện của tôi, khi xưa đã tín nhiệm tôi. Tôi cũng có lỗi với những bác sĩ có y đức đã để vết dơ cho ngành y. Tôi cũng có lỗi với tên gọi là thiên thần áo trắng. Tôi có lỗi nhất chính là đối với những bệnh nhân năm xưa của tôi và cả người nhà của họ. Tôi muốn tất cả những người xem ở thành phố Phúc Châu này làm sự chứng kiến cho tôi. Tôi ở đây dùng tâm chân thành nhất của mình để nói với họ một tiếng là tôi xin lỗi, tôi sai rồi. Người không phải thánh hiền, ai mà không có lỗi. Lỗi mà biết sửa là thiện của thiện. Khi tôi ở bệnh viện, khi nhìn thấy bệnh nhân, tôi đều nhìn từng người ở trong họ thành cha mẹ hay người thân của tôi, thành anh chị em của tôi. Tôi thường đứng trên góc độ của họ để mà suy nghĩ. Có thể dùng vài đồng để giúp tiền thuốc men trị hết bệnh cho họ, tôi tuyệt đối không những dùng mấy mươi đồng, thậm chí là mấy trăm đồng tiền thuốc để giúp đỡ những người không thể khám bệnh, hoặc là những người không mang đủ tiền để khám bệnh. Tôi đều lấy tiền túi của chính mình ra để trả hộ cho họ, để cho họ có thể kịp thời trị liệu, để phục hồi sức khỏe kịp lúc. Trong những buổi luận đàm văn hóa, sau khi trở xuống, tôi giờ lúc này mới biết được thứ quý báu nhất là gì vậy? Là giá trị của làm người, là tôn nghiêm của làm người. Đến nay, tôi đã tìm trở lại được rồi. Mỗi ngày tôi đều cảm thấy tâm an lý đắc, tôi rất dễ chịu, rất vui sướng. Loại vui sướng này phát xuất ra từ trong nội tâm, là từ trong tâm phát xuất ra ngoài. Tuyệt đối không phải là việc bạn cho tôi phong bì hay cho tôi bao nhiêu tiền chiết khấu mà mua được. Nó là vô giá. Cho nên hôm nay tôi mới có thể có dũng khí, có dũng cảm để ngồi ở đây mà báo cáo với mọi người ở nơi này. Phía trước tôi đã nói việc nhận tiền phong bì của người bị bệnh tim đó. Người bệnh này đã qua đời rồi, đã chết lâu rồi. Tôi đời này đã không còn cơ hội nào để đứng trước mặt người đó nói lời xin lỗi nữa, để xin anh tha thứ. Nhưng tôi nghĩ có thể nào đứng trước người nhà của họ, tìm được người nhà của họ, đối mặt với họ và xin họ tha thứ. Có như vậy thì lòng tôi mới cảm thấy an ổn được. Người có thiện nguyện trời đất sẽ phù hộ. Khi tôi làm đến buổi tọa đàm thứ ba, tôi ở trên giảng đài đã nêu ra cái nguyện vọng này. Thông qua sự giúp đỡ của bạn bè, trải qua cố gắng mười mấy ngày trong biển người mênh mông, rốt cuộc cũng đã tìm được gia đình của họ. Tôi vào ngày 7 tháng 4 hôm đó, tôi đã đích thân đến nhà xin lỗi, khẩn xin gia đình họ tha thứ. Năm xưa tôi đã có hành vi không đạo đức như vậy. Đồng thời tôi cũng đã đem số tiền tương đương với 10 lần số tiền phong bì ngày xưa để trả lại cho người ta. Bởi vì thời gian cũng đã hết rồi, tôi muốn xin nói thêm một phút nữa. Vì bản thân tôi sau khi học tập văn hóa truyền thống đã thể hội được 3 điểm. Thứ nhất, người quân tử yêu tài thì phải lấy một cách có đạo nghĩa. Không phải bạn có nhiều tiền thì bạn sẽ hạnh phúc. Bạn muốn hỏi tâm không hổ thẹn thì tâm được an. Tiền của bệnh nhân bạn không thể lấy một đồng xu. Tôi xin tính ra một chút. Nếu như một người bác sĩ một ngày mà xem bệnh cho khoảng 50 người, vậy thì một tháng gộp lại cũng hơn 1.000 người, vậy thì một năm tính lại cũng hơn vạn người. Người xưa có câu nói, người người lên án không bệnh cũng chết. Nếu như bạn đắc tội nghìn vạn người như vậy, thì dù bạn không mắc bệnh, chỉ vì mắng thôi cũng đủ chết. Số lượng nghìn vạn người bạn đắc tội đó chính là người người lên án. Vậy thì kết quả sẽ như thế nào? Tôi nghĩ mỗi người đều thông minh hơn tôi, mọi người đều biết phải lựa chọn thế nào. Trong từ mình đều có đáp án. Điểm thứ hai là không những là bác sĩ mà làm giáo viên, làm cảnh sát, các ngành các nghề, quyền cao chức trọng, chỉ cần bạn là vì xã hội đại chúng mà phục vụ, công chức hay nhân viên, bạn đều không thể lợi dụng quyền hạn chức vụ trong tay mà lấy những đồng tiền bất nghĩa này, lấy những phong bì này. Nếu như mà bạn lấy thì tội của bạn tăng lên bội phần, tai họa sẽ kéo nhau đến với bạn. Làm điều bất nghĩa tất tự đẩy mình vào chỗ chết. Chúng ta phải nên nhớ Hồ Chủ tịch có một câu nói: thường tu đức chánh trực, thường nghĩ đến điều hại của tham, thường biết tự kiềm chế bản thân. Điểm thứ ba là chúng ta sinh ra ở trên đời này không nên làm ra những việc trái lương tâm, trái trời đất. Có như vậy mới không thẹn với trời, không thẹn với người. Có như vậy thì chúng ta sẽ không có lỗi với cha mẹ đã dẫn dắt chúng ta đi đến thế gian này. Làm người tốt chân thật, đi làm một người tốt, vậy thì chúng ta hãy cố gắng hết sức mình để mà làm, làm một cách triệt để, một cách thoải mái nhẹ nhàng, một người đường đường chính chính. Đó là dáng vẻ của con người. Có như vậy chúng ta mới có thể không phải xảy ra điều hối tiếc, không làm kẻ phạm tội. Sau cùng tôi nguyện tất cả bác sĩ đều là bác sĩ tốt, tất cả mọi người đều khỏe mạnh, tất cả gia đình đều hạnh phúc. Cũng nguyện vọng mong văn hóa truyền thống của chúng ta có thể truyền đời đời này sang đời khác. Xin cảm ơn mọi người.